Mãng Hoang Kỳ, chương 993, góc truyện audio.com. Theo tu vi kiếm thuật của Kỳ Ninh càng ngày càng cao, đương nhiên kiếm thế giới của hắn cũng lại càng tăng tới mức đáng sợ. Kiếm thế giới vô cùng vô tận giống như là một cái lồng giam, hoàn toàn bao phủ đế hoàng mặc áo bào màu vàng kia. Hoàng, bên trong điện thính bỗng nhiên vang vọng một tiếng kiếm minh, chỉ thấy có một đạo kiếm quang màu vàng trực tiếp xé rách kiếm thế giới vô tận. Giống như là ánh sáng mặt trời mới lên vậy, khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất, tất cả kiếm thuật của Kỳ Ninh đều bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ. Kỳ Ninh miễn cưỡng sử dụng kiếm để ngăn cản trước người, cả người bị chém cho bay ngược về phía sau, một tiếng ầm ầm vang vọng. Thân thể hắn bắn vào trên bên cửa điện không ngừng ầm ầm rung động. Kiếm pháp thật là bá đạo, Kỳ Ninh cũng không khỏi chấn động theo, luận bá đạo cũng không thua kém đao pháp của A-La Dịch một chút nào. Lúc trước sở dĩ Kỳ Ninh có thể đơn giản đánh bại đám người A-La Dịch chủ yếu là dựa vào là thanh hoa sương mù chi lực gia trì. Nếu như không có lực lượng tốc độ cường của đại thần thể, nếu như chỉ dựa vào kiếm thuật nhất định sẽ không thắng được đao thuật của A-La Dịch. Chém, đế hoàng mặc áo bào màu vàng lần nữa cất bước, lần nữa vung tay bổ ra đại kiếm rộng bản ở trong tay, kiếm quang chói mắt, tất cả đều không thể đỡ được một kiếm này. Siêu, hàn băng kiếm ở trong tay Kỳ Ninh khẽ chuyển, lập tức hóa thành vòng xoáy như lỗ đen. Đón đỡ trường kiếm của đối phương, muốn phá vỡ kiếm chiêu này. Thế nhưng Kỳ Ninh lại cảm giác được kiếm của đối phương rất là bá đạo ngang ngược, căn bản không có cách nào đảo loạn được. Ngược lại, bản thân hắn đánh ra duy tâm thức lần nữa lại bị chém cho bay ngược về phía sau. Mỗi một chiêu đều là ngược đãi Kỳ Ninh, dù sao luận kiếm thuật Kỳ Ninh cũng còn chưa tới thế giới cảnh viên mãn. Nếu như tính vô danh kiếm thuật và bổn nguyên kiếm ý, như vậy cũng miễn cưỡng xem như cùng một cấp độ với Vụ Nham tinh chủ. So với khảo nghiệm mà Tuyết Giám đế quân để lại vẫn còn kém hơn rất nhiều. Không phải là thế hệ kinh tài tuyệt diễm chân chính thì sao lại có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của Tuyết Giám đế quân cơ chứ? Trong động thiên thứ nhất, kiếm thuật của đế hoàng mặc áo bào màu vàng cực cao. Nếu như so đao thuật của A-La Dịch với hắn chẳng khác nào là trẻ con cực kỳ non nớt. Dù sao A-La Dịch cũng mới đột phá ở bên trên sinh tử ma bàn. Thời gian đột phá cũng không phải quá dài, mà kiếm thuật của đế hoàng mặc áo bào màu vàng thì càng thêm hoàn mỹ, không hề có một chút sơ hở nào. Đã đạt đến một trình độ cực kỳ hoàn mỹ. Thống khoái, thống khoái. Kỳ Ninh từ trong động thiên thứ nhất đi ra, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Trận chiến mới vừa rồi đã khiến cho hắn đâm vào vách tường, cột trụ, cánh cửa của điện thính, thậm chí ngay cả trên bậc thang cũng đã đập vào hơn 60 lần. Thế nhưng trong lòng Kỳ Ninh lại tràn ngập vui mừng, bởi vì hắn ở trong 5.000 kiếm đạo điện tìm hiểu được 3.000 năm, thế nhưng thứ thiếu thốn nhất chính là thực chiến. Cho dù có vùi đầu tìm hiểu nhiều hơn nữa, một khi không thông qua thực chiến kiểm nghiệm như vậy vẫn sẽ còn có chỗ thiếu hụt. Mà bây giờ Tuyết Giám đồ quyển này lại đem đối thủ có cảnh giới kiếm thuật xem như cực cao trong cấp độ thế giới cảnh tới trước mặt mình, giao chiến như vậy khiến cho góc truyện audio.com. Kỳ Ninh có thể nhận rõ chỗ thiếu hụt bên trên kiếm thuật của mình. Coi như không trở thành đệ tử của Tuyết Giám đế quân được, chỉ cần đưa cao thủ kiếm thuật như vậy đến trước mặt của ta. Để cho ta có thể tùy thời khiêu chiến, như vậy cũng đã có giá trị vô cùng to lớn rồi. Kỳ Ninh vô cùng vui mừng. Để xem động thiên thứ ba như thế nào, Kỳ Ninh lại lấy ra một bức sơn thủy đồ mà ban đầu hắn đã lấy được ở bên trong tố phong di tích kia. Ngọn núi xinh đẹp, thác nước giống như từ trên 9 tầng trời đổ xuống, ở chỗ của Kỳ Ninh càng có nước suối uốn lượn. Kỳ Ninh liếc mắt đã nhìn thấy được phía xa xa có một gã ngư dân mặc áo bào xám, ngư dân kia đang ngồi ở trên bờ câu cá. Cuối cùng cũng đã có một thế giới cảnh đến đây. Ngư dân này nhàn nhã đứng lên, lạnh nhạt nói. Ta vâng lệnh của đế quân thủ hộ nơi này, tất cả pháp lực thần thông bí thuật đều không được sử dụng, ta sẽ sử dụng lực lượng giống như ngươi để so đấu kiếm thuật. Ta đã hiểu, Kỳ Ninh gật đầu nói. Đến đây đi, cần câu trong tay ngư dân lập tức rút ngắn lại, dài còn 3 xích chỉ về phía Kỳ Ninh xa xa. Hắn lại bị trà đạp rất thảm, ngư dân ở trong động thiên thứ ba này có kiếm thuật giống như mây mù trên bầu trời, phiêu hốt mà bất định, mà uy năng của kiếm thuật cai cũng giống như sóng cả cuồn cuộn không dứt. Kỳ Ninh tự tin kiếm thuật phòng ngự của hắn rất lợi hại, thế nhưng ở trước mặt ngư dân này. Rốt cuộc hắn cũng không phòng ngự được, mặt cũng bị cái cần câu kia xoẹt ca mấy lần, cả người bị đánh cho nằm ở dưới mặt đất. Kiếm của đế hoàng mặc áo bào màu vàng kia rất mạnh, tuy rằng Kỳ Ninh lần lượt bị đánh bay thế nhưng hắn lại có thể vừa vặn dùng kiếm để ngăn cản. Thế nhưng kiếm của ngư dân này, không ngờ Kỳ Ninh lại không ngăn cản được. Kỳ Ninh cũng hiểu rõ, ngư dân và đế hoàng mặc áo bào màu vàng là hai loại kiếm thuật khác nhau, cấp độ kiếm thuật tương đương với nhau. Kiếm của đế hoàng mặc áo bào màu vàng thì giống như một hoàng giả, đường đường chính chính, uy lực cũng rất lớn. Mà kiếm của ngư dân thì càng thêm quỷ thần khó lường hơn một chút. Tốt tốt tốt, cường giả lưu phái kiếm thuật khác. Như vậy mới có thể làm cho ta càng thêm hiểu rõ chỗ thiếu hụt ở bên trong kiếm thuật của ta a. Kỷ Ninh vẫn bị chà đạp như trước thế nhưng trong lòng lại đại hỉ. Từ đó, Kỷ Ninh càng thêm đam mê tìm hiểu kiếm thuật, lần lượt giao chiến cùng với hai đại cao thủ kiếm đạo. Chuyện này khiến cho hắn phát hiện ra kiếm thuật của mình tràn ngập sơ hở, có rất nhiều chỗ có thể tiến bộ được. Kỷ Ninh ở bên trong 5.000 kiếm đạo điện đã nhận được vô số cảm ngộ kiếm đạo. Giờ phút này tất cả đã bắt đầu biến thành thực lực chân chính, kiếm thuật của hắn trải qua từng trận thực chiến, không ngừng được sửa lại, càng thêm cao minh hơn. Tìm hiểu thực chiến, giữa cả hai, dù thiếu một thứ thì cũng không được. Cách chương.